Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi làm dấu đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần từ vựng chuyên môn dùng trong cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Lời Du Thương của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Triệu Yên.
Nắng trong vườn đem cài lên kỷ niệm, ôi màu nắng như thương, như dàn bầu hoa trắng trắng lời ru mẹ hiền. Một đời con đi mãi chưa hết lời ru thương, một đời con đi mãi chưa.
rồi là tiếng hát Triệu Yên trong ca khúc Lời Du Thương của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là từ vựng chuyên môn. Kiệt sức, burnout. Đây là tình trạng phổ biến trong mọi chuyên ngành giúp đỡ, kể cả trong chức vụ. Kiệt sức diễn ra thường xuyên, nhất là trong những người cầu toàn, lý tưởng, quá tận tụy trong công việc, miễn cưỡng nói không, và kể cả nghiện công việc. Đây là nan đề thực sự của thể xác, tình cảm và suy nghĩ phát xuất từ những khó khăn thái quá ngay trong chỗ làm, căng thẳng kéo dài trong công việc và làm mãi những nhiệm vụ không được khen thưởng. Triệu chứng kiệt sức bao gồm mệt mỏi và mất sức, chán nản, mệt mỏi về tinh thần, khó ngủ, v.v. Kiệt sức được coi là sự bất mãn cực độ, bi quan, giảm sút, thỏa mãn trong công việc và muốn bỏ cuộc. Nhà tâm vấn cơ đốc Christian Counselor. Giống như đồng nghiệp ngoài đời của chúng ta, cơ đốc nhân tìm cách giúp người cần tâm vấn thay đổi hành vi, thái độ, giá trị và nhận thức. Chúng ta cố gắng dạy kỹ năng, kể cả kỹ năng giao tiếp, khuyến khích nhận ra và biểu lộ tình cảm, hỗ trợ khi có nhu cầu, dạy tinh thần trách nhiệm, giúp thấm nhuần, nhận thức đúng, hướng dẫn thực hiện quyết định, giúp người cần tâm vấn huy động nguồn nội lực và môi trường lúc gặp khủng hoảng, dạy kỹ năng giải quyết vấn đề và gia tăng năng lực cho người cần tâm vấn. Nhưng nhà tâm vấn cơ đốc còn đi xa hơn. Họ tìm cách kích thích sự tăng trưởng thuộc linh trong người cần tâm vấn, khuyến khích xưng tội và kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa, nêu mẫu mực về tiêu chuẩn, thái độ, giá trị cùng lối sống cơ đốc, trình bày sứ điệp phúc âm, khích lệ người cần tâm vấn phó thác đời mình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu và động viên người cần tâm vấn trau dồi các giá trị và sống dựa trên lời dạy của Kinh Thánh thay vì sống theo tiêu chuẩn của thuyết nhân bản tương đối. Đạo đức cơ đốc Christian Ethic. Trong mọi quyết định đạo đức, nhà tâm vấn cơ đốc tìm cách hành động theo cách tôn cao Đức Chúa Trời, hợp với lời dạy Kinh Thánh và tôn trọng phúc lợi của người cần tâm vấn và người khác. Khi phải thực hiện những quyết định khó, nhà tâm vấn phải thảo luận riêng về tình huống với một hoặc hai nhà tâm vấn cơ đốc khác và hay là với giáo dân, y sĩ hay mục sư nào có thể giúp thực hiện những quyết định đạo đức. Thường sự tham khảo ý kiến có thể thực hiện, không cần bạn phải tiết lộ nhân thân người cần tâm vấn. Khi phải thực hiện những quyết định đạo đức khó khăn, nhà tâm vấn cơ đốc cần thu thập càng nhiều dữ liệu thực tế càng tốt, kể cả dữ liệu trong Kinh Thánh. Thành thật tin cậy Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn, rồi thực hiện quyết định thật khôn ngoan, dựa trên chứng cớ sẵn có rõ ràng nhất. Từ ngữ tiếp theo là tâm vấn, counseling. Cố gắng khích lệ hướng dẫn những người đang đối diện với mất mát, với quyết định hoặc thất vọng. Tâm vấn có thể kích thích tăng trưởng và phát triển nhân cách, giúp con người đối phó hữu hiệu với những vấn đề trong cuộc sống, với xung khắc bên trong và với tình cảm suy yếu, giúp cá nhân, những thành viên trong gia đình như vợ chồng giải quyết căng thẳng hoặc giao tiếp với nhau có hiệu quả, cũng như nâng đỡ những người có lối sống tự chuốc lấy thất bại và gây đau khổ. Tâm vấn là tiến trình tin tưởng, chia sẻ suy nghĩ cùng tình cảm với người có thái độ khách quan và biết lắng nghe. Quan hệ với người khác như vậy tạo cơ hội để phát triển và thay đổi nơi người kia. Tâm vấn là một thuật ngữ tâm lý mới tác giả dùng trong cuốn sách này. Từ tâm vấn được chọn sau khi so sánh với tư vấn, khải đạo, tư vấn tâm lý. Tư vấn có ý nghĩa tổng quát như tư vấn thương mại, tư vấn pháp lý, tư vấn giáo dục hay tư vấn tâm lý, v.v. Từ khải đạo hơi nghiêng về tôn giáo. Theo tác giả, thì từ tâm vấn gần với bản chất mục vụ này. Trong sách, từ tâm vấn và tư vấn tâm lý có thể dùng thay cho nhau. Tiếp theo là từ ngữ tâm vấn mục vụ, pastoral counseling. Cố gắng giúp cá nhân, gia đình hoặc nhóm người khi họ gặp áp lực cùng khủng hoảng trong cuộc sống. Tâm vấn mục vụ dùng nhiều phương pháp chữa lành để giúp con người xử lý vấn đề theo cách nhất quán với lời dạy của Kinh Thánh. Mục tiêu tối hậu là giúp người cần tâm vấn kinh nghiệm được sự chữa lành, học hỏi và tăng trưởng thuộc linh cá nhân. Định nghĩa theo truyền thống, tâm vấn mục vụ là công việc của mục sư đã thụ phong, dựa trên lời dạy của Kinh Thánh, mọi tín nhân đều phải mang gánh nặng cho nhau, thì tâm vấn mục vụ có thể và phải là một chức vụ nhạy bén chăm sóc của cơ đốc nhân, dù có ở hàng giáo phẩm được thụ phong hay không. Trong sách này, tâm vấn mục vụ và tâm vấn cơ đốc được dùng thay cho nhau. Từ ngữ tiếp theo là tâm vấn tiền hôn nhân, premarital counseling, là một quá trình tâm vấn giúp cá nhân, đôi bạn nam nữ và nhóm các cặp nam nữ hiểu biết và chuẩn bị trước khi tiến tới hôn nhân và xây dựng hôn nhân hạnh phúc, thỏa lòng, thành công, tôn cao Chúa cứu thế. Loại tâm vấn này chủ yếu mang tính ngăn ngừa và giáo dục. Quá trình tâm vấn giúp đôi bạn trẻ hiểu rõ những khía cạnh quan trọng trong hôn nhân, cung cấp những thông tin cần thiết, tạo cơ hội cho các cặp nam nữ phát triển, thảo luận và điều chỉnh những khác biệt một cách thực tế. Phần lớn tâm vấn tiền hôn nhân được thực hiện với những cá nhân tương đối trưởng thành, có khả năng nâng cao và phong phú hóa mối quan hệ đang tăng trưởng. Có nhiều mục tiêu trong tâm vấn tiền hôn nhân, như lượng giá tình trạng sẵn sàng kết hôn, truyền đạt các chỉ dẫn về hôn nhân theo Kinh Thánh, hướng dẫn khám phá những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi cá nhân, khích lệ phát triển kỹ năng truyền thông có hiệu quả, tiên liệu và thảo luận tiềm năng xuất hiện các mối căng thẳng, thách thức và cung ứng thông tin hữu ích để hoạch định và xây dựng một hôn nhân hạnh phúc. Từ ngữ tiếp theo là tâm vấn hôn nhân, marriage counseling, liên quan tới những cặp vợ chồng cố gắng giải quyết vấn đề trong mối quan hệ hôn nhân. Điển hình, hai người cùng tham dự các buổi tâm vấn để thảo luận các vấn đề cụ thể như truyền thông, căng thẳng giữa hai người, vấn đề tài chính, những quyết định gây xung khắc, những dị biệt về nhân cách, vấn đề liên quan đến hai bên gia đình. Tâm vấn cho một người đã khó, tâm vấn cho cả hai vợ chồng còn khó hơn và đòi hỏi kỹ năng nhạy cảm cùng sự cảnh giác nơi nhà tâm vấn. Tâm vấn thường mang lại kết quả cao nhất khi hai vợ chồng tìm kiếm sự giúp đỡ sớm, không chờ tới lúc vấn đề trở nên trầm trọng. Nhà tâm vấn cơ đốc nào hiểu lời dạy của Kinh Thánh và nắm vững kỹ thuật tâm vấn là người đủ tiêu chuẩn để giúp các cặp vợ chồng giải quyết những mâu thuẫn, xung đột trong hôn nhân, từ đó xây dựng hôn nhân đạt tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Tâm vấn thuộc linh, spiritual counseling. Phương thức và quá trình tâm vấn nào cũng tùy thuộc phần lớn vào tính chất, vấn đề của người cần tâm vấn. Nếu người cần tâm vấn thuộc linh, phương thức sẽ khác. Vì vậy, giống như các loại tâm vấn khác, nhà tâm vấn phải cẩn thận lắng nghe, tỏ ra chấp nhận và đồng cảm, rồi cố gắng xác định tính chất cùng nguyên nhân của vấn đề có thật. Tâm vấn thuộc linh có thể bao gồm một số sau đây: cầu nguyện, nêu gương, khuyên bảo và dạy dỗ. Thường, tâm vấn thuộc linh là một dạng hướng dẫn và chỉ giáo nhẹ nhàng, nhạy cảm, thường thực hiện trên cơ sở một người với một người. Lối dạy này có thể bao gồm việc đưa thông tin, trả lời câu hỏi, nêu đề nghị, kích thích suy nghĩ, chỉ ra những sai sót và đôi khi đưa ra lời khuyên có thể cùng thảo luận chung. Việc dạy có thể bao gồm nhiều khía cạnh như sau: biết Chúa và yêu mến Ngài, tình yêu của Chúa cứu thế, tội lỗi và sự tha thứ, sự kiểm soát của Thánh Linh, vai trò là môn đệ Chúa, cuộc sống quân bằng, v.v. Từ ngữ tiếp theo là tâm vấn khủng hoảng, crisis counseling, là cách cung ứng cấp cứu tình cảm kịp thời, tạm bợ cho nạn nhân bị chấn thương tâm lý và thể xác. Nhà tâm vấn phải phản ứng khéo léo và nhanh nhẹn để xử lý hành vi thường vô tổ chức, rối loạn và có thể gây hại. Do thường xuất hiện bất chợt và chóng vánh, khủng hoảng được xử lý tốt nhất là ngay sau khi xuất hiện. Có nhiều mục tiêu tâm vấn. Thứ nhất, là giúp đương sự đối phó hữu hiệu với hoàn cảnh khủng hoảng và trở về với mức sinh hoạt bình thường. Thứ hai, giảm thiểu lo âu, sợ hãi cùng những bất an khác có thể kéo dài suốt cơn khủng hoảng và sau khi khủng hoảng qua đi. Thứ ba, dạy những kỹ thuật quản lý khủng hoảng để đương sự được chuẩn bị, tiên liệu và xử lý tốt hơn những khủng hoảng trong tương lai. Và thứ tư, suy gẫm những lời dạy trong Kinh Thánh về khủng hoảng để nhờ đó được tăng trưởng. Sau đây là các từ ngữ chỉ các chuyên gia về sức khỏe tinh thần. Các chuyên gia về sức khỏe tinh thần có thể chia thành 4 loại tổng quát. Bác sĩ tâm thần, psychiatrist, là chuyên gia được đào tạo tổng hợp qua ngành y và ngành tâm thần. Bằng cấp học vị chuyên môn là bác sĩ y khoa. Suốt thời gian đào tạo, nhà tâm thần học được đào tạo về y khoa cũng như đào tạo chuyên ngành trong các vấn đề sức khỏe tinh thần. Nhà tâm thần học chuyên về nguồn gốc sinh học của sức khỏe tinh thần và là chuyên gia duy nhất về sức khỏe tinh thần có thể chỉ định thuốc an thần. Tuy bác sĩ tâm thần hay tập trung vào nguồn hóa học của sức khỏe tinh thần, nhưng nhiều người cũng tâm vấn cho bệnh nhân ngoài việc chỉ định thuốc. Bác sĩ tâm lý, nhà tâm lý học là khoa học gia về xã hội hoặc là chuyên gia đã có bằng tiến sĩ tâm lý về tâm lý trị liệu, tức là khảo sát có hệ thống về trí tuệ con người, gồm hành vi lẫn nhận thức. Nhà tâm lý học chuyên về ước định, đánh giá tình trạng bệnh lý và chữa trị. Nhà tâm lý học thường xếp loại theo một số ngành khác nhau như tâm lý giáo dục, tâm lý công nghiệp, tâm lý học đường, tâm lý trẻ em, v.v. Duy ngành tâm lý trị liệu đặc biệt đào tạo để chẩn đoán chữa trị những bệnh tâm lý và bệnh tâm thần, chăm sóc sức khỏe tinh thần, nhà tâm lý khảo cứu, thu thập, xem xét và phân tích các khía cạnh của hành vi con người. Từ ngữ tiếp theo là nhà tâm vấn chuyên nghiệp, Professional License Counselor, là chuyên gia tâm vấn qua mối quan hệ trị liệu giúp người cần tâm vấn tìm hiểu những vấn đề cá nhân và quan sát những đổi thay trong tình cảm, suy nghĩ cùng hành vi. Nhà tâm vấn chuyên nghiệp làm công tác tâm vấn như bác sĩ tâm lý nhưng không chuyên về chẩn đoán, trắc nghiệm bệnh tâm lý như bác sĩ tâm lý. Nhà tâm vấn chuyên nghiệp phải có bằng thạc sĩ hay là bằng cao học về tâm vấn, tâm lý trị liệu hoặc một ngành giáo dục có liên quan. Theo luật của nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ, để được cấp giấy phép hành nghề, nhà tâm vấn phải thi đậu bằng hành nghề có ít nhất là 3.000 giờ kinh nghiệm tâm vấn dưới sự chỉ đạo và giám sát của bác sĩ tâm lý sau 2 năm nhận bằng cao học. Nhà công tác xã hội, Social Worker, là nhân viên công tác xã hội chuyên cung cấp cho người cần tâm vấn những nguồn trợ giúp thực tế, trong khi nhà tâm lý học có thể chú trọng đến các vấn đề giá trị bản thân, trách nhiệm cá nhân hoặc dùng các phương thức khác trong tâm vấn, thì nhà công tác xã hội tập trung vào việc hỗ trợ, chuyển giao và liên kết đương sự với các nguồn trợ giúp trong cộng đồng như ngân hàng thực phẩm, nơi hỗ trợ tài chính, nhà ở, cung cấp thẻ y tế cùng những nhu cầu cơ bản khác. Nhân viên công tác xã hội thường làm việc ở các trung tâm trợ giúp xã hội, trung tâm bảo vệ trẻ em, v.v. Họ có thể can thiệp trong những trường hợp trẻ em, người cao tuổi hoặc người khuyết tật bị bỏ bê hoặc bị ngược đãi. Nhà công tác xã hội phải có ít nhất bằng cử nhân và thường hơn là bằng cao học với giấy phép hành nghề. Từ ngữ tiếp theo là tính bảo mật, confidentiality. Hầu hết mọi tổ chức tâm vấn chuyên nghiệp đều có tiêu chuẩn đạo đức nhấn mạnh tầm quan trọng của tính bảo mật. Bảo mật là hứa giữ kín thông tin và chỉ nói cho người khác biết khi điều này nhắm vào quyền lợi cao nhất của người cần tâm vấn hoặc đôi khi nhằm lợi ích cho xã hội. Trong khuôn khổ đạo đức nghề nghiệp, giữ đúng nguyên tắc bảo mật có nghĩa là giữ an toàn và bí mật thông tin được biết về bởi một số cá nhân nào đó trong quan hệ nghề nghiệp. Tính bảo mật này được xem là quan trọng nhất để duy trì lòng tin giữa nhà tâm vấn và người cần tâm vấn. Có trường hợp ngoại lệ nhà tâm vấn cần phải tiết lộ, không giữ lời cam kết bảo mật để kịp thời hành động nhằm ngăn chặn điều nguy hại có thể xảy ra cho đương sự. Ví dụ, đương sự bày tỏ ý định tự tử trong quá trình tâm vấn. Trong bối cảnh văn hóa, người Việt thường hay che giấu, không muốn tiết lộ những chuyện xấu trong gia đình cho người ngoài. Họ sợ bị mất mặt, và đó cũng là một trong những lý do gây trở ngại, khiến cho người Việt không muốn đến với nhà tâm vấn. Khi tâm vấn những người trong hội thánh, vấn đề bảo mật là điều rất nhạy cảm và cần được nhắc nhở và nhấn mạnh trong tiến trình tâm vấn. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Lòng tôi yêu mến Chúa, bèn lòng yêu Chúa không phai. Dù đường đời trông